Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Girl Interrupted là một cuốn hồi ký của Susanna Kaysen, kể lại trải nghiệm của bà khi còn là một cô gái 18 tuổi bị đưa vào bệnh viện tâm thần McLean ở Mỹ vào cuối thập niên 1960. Cuốn sách không đi theo lối tự sự chữa lành quen thuộc, mà quan sát rất gần đời sống trong khu điều trị, nơi ranh giới giữa bình thường và bất thường bị đặt lại liên tục. Từ một lần gặp bác sĩ ngắn ngủi đến thời gian lưu trú kéo dài hơn, dự tính rất nhiều. Kaysen cho thấy cách một chẩn đoán có thể thay đổi toàn bộ quỹ đạo trưởng thành của một người trẻ. Tác phẩm được đọc như một hồi ký, một bản ghi chép xã hội về điều trị tâm thần, và cũng là lời suy ngẫm về nữ tính, tuổi mới lớn và cách xã hội nhìn những cô gái bị xem là khó hiểu hay lệch chuẩn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một hồi ký về thời gian bị kéo dài trong bệnh viện tâm thần McLean. Trọng tâm của cuốn sách là quãng thời gian Susanna Kaysen ở McLean Hospital sau một lần tự làm hại bản thân và được chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới. Điều đáng chú ý không chỉ là việc bà bị nhập viện, mà là sự lệch pha giữa kỳ vọng ban đầu và thực tế kéo dài nhiều tháng, thậm chí hơn một năm. Chi tiết này tạo ra sức nặng cho toàn bộ tác phẩm vì nó cho thấy cách một quyết định lâm sàng ngắn có thể dẫn tới một đời sống bị đình trệ rất lâu. Hồi ký không nhằm chứng minh một chân lý y khoa đơn giản, mà đặt người đọc vào cảm giác mơ hồ của việc bị giam trong một hệ thống điều trị. Từ đó, cuốn sách làm rõ một vấn đề lớn hơn là khi một người trẻ được gắn nhãn bệnh lý, quyền tự định nghĩa bản thân có thể bị thu hẹp như thế nào. Chính trải nghiệm sống trong bệnh viện đã biến tác phẩm thành một khảo sát sâu về sự bị tách khỏi đời sống bình thường. Thứ hai, cái nhìn phê phán về chẩn đoán tâm thần và sự mơ hồ giữa bình thường với bất thường. Cuốn hồi ký đặt câu hỏi về việc ai có quyền quyết định thế nào là bình thường, và một chẩn đoán có thật sự phản ánh đầy đủ con người hay không. Kaysen không viết như người phủ nhận hoàn toàn y học tâm thần, nhưng bà cho thấy hệ thống chẩn đoán có thể vừa hữu ích vừa hạn chế vì nó thường biến trải nghiệm phức tạp thành một nhãn đơn lẻ. Điều này đặc biệt rõ khi bà mô tả cảm giác của mình trước các bác sĩ, nơi vài phút trao đổi cũng đủ để định hình cả hồ sơ bệnh án. Từ đó, tác phẩm cho thấy chẩn đoán không chỉ là công cụ chuyên môn, mà còn là một hình thức quyền lực. Người đọc được buộc phải nghĩ về sự mong manh của ranh giới giữa thích nghi và bất ổn, giữa đau khổ nhất thời và bệnh lý kéo dài. Tác phẩm vì vậy không đưa ra phán quyết đơn giản, mà làm nổi bật tính chủ quan của việc phân loại tâm trí con người trong môi trường điều trị thế kỷ 20. Thứ ba, chân dung những bệnh nhân nữ như những cá tính riêng, không phải biểu tượng trừu tượng. Một trong những điểm mạnh nhất của Girl Interrupted là cách Kaysen khắc họa các bệnh nhân khác như những con người có giọng nói, hành vi, nỗi đau và chiến lược sinh tồn rất riêng. Những nhân vật như Lisa, Daisy, Polly, Cynthia hay Georgina không chỉ đóng vai trò nền cho câu chuyện của Susanna, mà cùng tạo nên một xã hội thu nhỏ trong khu điều trị. Điều này làm cuốn sách vượt khỏi phạm vi một hồi ký cá nhân đơn tuyến, vì người đọc thấy được bệnh viện như một không gian của nhiều dạng tổn thương khác nhau. Kaysen quan sát họ vừa sắc lạnh, vừa có sự cảm thông, nên các nhân vật hiện lên sinh động chứ không bị bi kịch hóa đơn giản. Qua cách kể này, tác phẩm cho thấy bệnh tâm thần không xóa đi cá tính, mà thường làm cá tính hiện ra rõ hơn, đôi khi theo cách đau đớn hơn. Từ đó, người đọc hiểu rằng, những người bị gắn nhãn là bệnh nhân vẫn luôn là những chủ thể phức tạp có lịch sử riêng và lý do riêng cho cách họ tồn tại. Thứ tư, phê bình hệ thống điều trị và đời sống nội trú trong thập niên 1960, cuốn sách không chỉ kể về người bệnh, mà còn soi vào chính cơ chế vận hành của bệnh viện tâm thần thời đó. McLean được mô tả là một cơ sở có tiếng, tương đối đặc biệt vì phục vụ những người có khả năng chi trả. Nhưng điều đó không làm cho trải nghiệm ở đây trở nên minh bạch hay dễ chịu hơn. Kaysen cho thấy đời sống nội trú bị chi phối bởi thói quen, quy tắc và một nhịp sinh hoạt tách biệt với thế giới bên ngoài. Bà cũng đặt nghi vấn về mức độ chân thành và hiệu quả của việc điều trị, nhất là khi nhiều bệnh nhân vẫn mắc kẹt trong trạng thái không tiến triển rõ rệt. Điểm mạnh của tác phẩm là không biến bệnh viện thành địa ngục tuyệt đối, cũng không tô hồng nó như nơi cứu rỗi, mà cho thấy một vùng trung gian đầy nghịch lý. Chính cách nhìn này giúp cuốn sách có giá trị xã hội, vì nó phản ánh một giai đoạn lịch sử khi thực hành tâm thần học còn nhiều hạn chế và khoảng cách với trải nghiệm người bệnh vẫn rất lớn. Cuối cùng, nữ tính, tuổi mới lớn và cảm giác trưởng thành bị gián đoạn, nhan đề Girl Interrupted gợi đến bức tranh của Vermeer, và cũng là cách Kaysen suy ngẫm về một tuổi trẻ bị ngắt quãng trước khi kịp đi chọn tiến trình trưởng thành. Cuốn sách đặc biệt nhạy với trải nghiệm của những cô gái trẻ, những người thường bị nhìn bằng con mắt vừa thương hại vừa phán xét khi biểu hiện cảm xúc mạnh, bất ổn hoặc chống đối. Thay vì xem đây chỉ là câu chuyện bệnh án, Kyson cho thấy việc lớn lên của một cô gái trong một môi trường như vậy có thể bị định nghĩa bởi ánh nhìn của gia đình, bác sĩ và xã hội. Từ đó, hồi ký mở rộng thành một suy tư về nữ tính bị kiểm soát, về việc một cá nhân trẻ bị người khác diễn giải trước khi tự hiểu mình. Ý nghĩa của sự gián đoạn không chỉ nằm ở bệnh viện mà còn ở việc tuổi thanh xuân bị tạm ngưng trong khi thế giới bên ngoài tiếp tục đi tiếp. Đây là lý do cuốn sách vẫn còn sức nặng, vì nó chạm vào câu hỏi rất rộng về cách xã hội đối xử với những cô gái không vừa khít với kỳ vọng chuẩn mực. Kết luận Girl Interrupted phù hợp nhất với những ai quan tâm đến hồi ký, sức khỏe tâm thần, tâm lý học và các tác phẩm viết về trải nghiệm nữ giới trong thế kỷ 20. Người đọc tìm ở đây không phải một cẩm nang điều trị, mà là một lời chứng đầy quan sát về việc một con người bị nhìn qua lăng kính chẩn đoán như thế nào và cảm giác sống trong hệ thống đó ra sao. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó vừa rất cá nhân, vừa phản chiếu được những vấn đề rộng hơn như quyền lực của nhãn bệnh, sự mong manh của khái niệm bình thường và cách xã hội phản ứng với những cô gái bị cho là khó kiểm soát. So với nhiều hồi ký bệnh viện tâm thần khác, tác phẩm này nổi bật vì giọng văn sắc lạnh mà vẫn có hài hước đen, không ủy mị nhưng cũng không vô cảm. Nó không cố đưa ra một kết luận dễ dãi mà để lại cảm giác day dứt về con người, hệ thống và những khoảng trống giữa hai điều đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Susanna Kaysen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!